ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nhã Quyên xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Nhã Quyên kính chào chú.
Chào cô, Nhã Quyên thân mến, thưa cô. Cô khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên khỏe thưa chú.
Đó cả mấy năm rồi cô à? Dạ. Mấy năm tôi mới làm việc lại với cô. Người đi còn có lúc về. Thời gian hôm nay là ngày thứ 77 trong niên lịch của năm 2017 thưa cô. Chúng ta còn 288 ngày nữa sẽ đón mừng năm mới. Tuần thứ ba có nhiều hoạt động văn hóa lịch sử diễn ra bên đi biển và bên nỡ biển. Bên đi biển ngày hôm qua có ngày lễ Thánh Patrick, là lễ hội truyền thống của sắc dân Ai Nhĩ Lan tại Hoa Kỳ. Không biết người Ai Nhĩ Lan có đông bằng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hay không, nhưng lịch của Hoa Kỳ đã dành cho họ một ngày đặc biệt tưởng nhớ đến vị thánh của người họ. Đặc biệt là người Ai Nhĩ Lan rất là đông ở trên vùng đông bắc Hoa Kỳ. Bên nơ biển nửa vòng trái đất tuần này có ngày 14 tháng 3. Người ta cũng nhắc đến tên tội đồ dân tộc Lê Đức Anh và trận hải chiến Gạc Ma. Thủ phạm tiếp tay Trung Cộng chính là đại tướng Lê Đức Anh, khi ấy giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, kẻ đã ra lệnh cho bộ đội Việt Nam không được nổ súng chống lại bọn giặc xâm lăng. Gạc Ma thuộc hướng đông của nước Việt Nam, hướng mặt trời mọc. Nhưng ngày hôm nay Việt Nam đang mất hướng. Đảng Cộng sản chỉ có một hướng duy nhất là giết cả triệu người để thiết lập cai trị với chủ nghĩa Cộng sản trên mảnh đất thân yêu Việt Nam. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, từ đời cha đến đời ông, đã cảm nghiệm được điều này. Xin gửi lời chào đến người đã sáng lập ra Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc, là ông Đỗ Văn Tuyển. Thưa nếu ông Đỗ Văn Tuyển nghe được tôi ạ.
Được ạ.
Tôi xin gửi lời chào. Được. Xin gửi lời chào đến ông thưa ông.
Vâng, xin kính chào ông. Tôi rất vui mừng xin gửi tới nay được trực tiếp để nói chuyện với đài. Thì cũng xin kính chào ban của Radio Sài Gòn Đà Nẵng. Kính chào ông Phan Đình Linh xin chào các quý thính giả ở trong nước và hải ngoại của Việt Nam. Và qua đài cho tôi gửi thân lời thân mến tới tất cả các bạn từ chính trị của tôi ở trại trung cải tạo Kim Cương 1, Kim Liên và trại Phong Quang những năm 1965-1974. Dạ, tôi là Đỗ Văn Quyển.
Dạ, tôi xin
sinh năm 1938.
Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã nói một phần nào tôi đang tính tôi hỏi là ông giới thiệu ông là ai được không? Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ đề cập đến ông là người đã sáng lập ra Đảng Việt Nam Liên minh Phục Quốc. Và có rất nhiều liên hệ của ông cũng như người thân sinh của ông. Trước hết cho tôi xin được hỏi là hiện tại ông đang ở đâu? Hiện tại ông đang ở đâu thưa ông Đỗ Văn Tuyển?
Dạ, tôi đang ở nhà đây ạ. Tôi đang ở quê, ở tại thôn Thông Độc, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Ông đang ở tỉnh Hải Dương, dạ, ông đang ở nhà thì chắc chắn ông đang ở nhà rồi. Tôi được thưa với ông trong phần mở đầu câu chuyện ngày hôm nay và trong tuần cách đây 2-3-4-5 ngày. Tôi có nhắc đến ngày 14 tháng 3 tên Đại tướng Lê Đức Anh đã ra lệnh cấm cho người bộ đội Việt Nam, lính Việt Nam không được bắn lại giặc tàu xâm lăng. Giặc tàu đã giết, theo như bản tin chúng tôi đọc được, đã giết 64 người chiến sĩ anh hùng của quân đội Việt Nam. Ông có điều suy nghĩ gì khi ông là một người tranh đấu cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền? Ông có điều suy nghĩ gì về điều này, thưa ông Đỗ Văn Tuyển?
Vâng, thưa ông, còn nhưng mà đấy là một người đau xót và chịu được đối với người dân Việt Nam chúng ta. Vì trải qua cũng là 40 năm lịch sử thì dân tộc Việt Nam ta luôn luôn là chúng lợi sinh. Mà cụ thể như chính là phủ của Hồ Chí Minh lúc nào cũng nói là dân lại những cái hoàng luôn luôn là quét sạch lại chân của các cường lực thế giới. Chính của Hồ Chí Minh đã từng nói chung dân là người ta là chính phủ nên là đánh hai đế quốc lớn nhất lập pháp và đánh tin đồ sỏ của thế giới xem là một quốc tế là đế quốc Mỹ. Ấy thế mà hàng 70 năm nay từ khi chính quyền Hồ Chí Minh thành lập năm 1945 về đây, tôi thấy rất bao nhiêu sinh máu người Việt Nam đã là theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh là chống lại chân. Thế như vậy tôi nhìn thấy rằng là hủy hoại tinh thần dân tộc. Tất cả là 64 chiến sĩ của Đảo Gạc Ma được lệnh 90 trung ương đảng và tướng lê cục không cho nổ súng và họ tự đảng quân chủ giết chết. Đấy là một điều tôi cho là đau xót về sự lực và cũng là cái lời được cảnh báo cho chúng ta thấy là cộng sản là nô dịch của Trung Quốc.
Thưa ông, đó là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày và cách đây 27-28 năm gì đó, cộng trừ nhân chia tôi chưa làm. Tôi cũng có cái nỗi đau lòng như ông vậy. Năm 1974 cũng có cả hàng 60-70 người chiến sĩ oai hùng của Hải quân Việt Nam bỏ xác. Năm 1988 một lần nữa lập lại cũng bị bỏ xác vì giặc xâm lăng tàu. Bây giờ chúng ta nói chuyện xưa một chút đi. Ông có cái tâm tình ngày hôm nay ấy, ông có cái tâm tình ngày hôm nay ấy, và ông đã can đảm đứng ra thành lập Đảng Việt Nam Liên minh Phục Quốc hội. Tôi sẽ phục quốc không có chữ hội, tôi xin lỗi ông. Tôi sẽ đề cập sau, nhưng mà tôi muốn thưa với ông là ông cho tôi biết là thân sinh của ông là người đã gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng và là một trong những người rất là trung thành với Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông đã cho tôi biết sự khốn nạn, sự đê hèn của Đảng Việt Minh lúc đó như thế nào đối với Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông có thể nói lại một vài trường hợp tương tự về trường hợp của thân phụ của ông được hay không, thưa ông Đỗ Văn Tuyển?
Dạ vâng, đúng là cái điều Mà trước khi mới đi mất, tôi cũng rất là chăn trở và than thở, và cũng là cái điều rất là trân trọng, cũng là ấm ức trước khi ra đi. Năm mới tôi mất năm 1985 khi ông bố tôi thọ 87 tuổi. Trong giờ phút lâm chung, tôi có mặt. Và thông qua cái vấn đề này thì có thể là dài dòng một tí, tôi có thể là nói qua về chuyện tình gia đình của tôi. Tôi khẳng định rằng từ khi mà năm 1945 về đây, gia đình tôi là một đối tượng của Cộng sản. Vì trải qua tôi qua như này mà vì năm 1940 bởi vì giới thiệu gia đình của tôi thì là một gia đình kinh tế cũng là tạm thời ổn định ở quê hương. Cái gia đình tôi là truyền thống của người nhà học, như tôi thì mà cũng theo nhà rồi về sau rồi học quân ngữ. Thì cho nên là khi tôi đi trở về thì bố tôi có lúc đó thực sự bố con nó được gần nhau. Thì tôi cũng báo cáo là rất là may là tôi đi trở về thì 11 năm bố con mới được gặp nhau. Tôi như những người cụ đi mất, nhưng còn trước kia thì bố con không biết khi được gặp nhau. Vì tai nạn về nghiệp của bố tôi mà ngày thứ ấy tôi chưa nắm được, nhiều khi biết được nhưng chưa hiểu được. Đến khi mà tôi có đủ tinh thần đi từ về thì hai bố con mới được gặp nhau, thì bố tôi có trao đổi như thế này. Năm 1940 thì bố tôi là đi học cái lớp thư ký hộ tịch ở Hải Dương. Thế thì lúc đó là chính quyền làm cho ra chính quyền của chúng tôi, tức là của triều đình cũ. Năm 1942 thì thầy tôi là có tham gia cái khóa họp quân viên đảng ở thị trấn ở làng Cương, tỉnh Bình Hà. Tại nhà bà cụ Lý Đông mà có hai người con trong cái dân đảng đó là ông cụ Cả Lĩnh và ông bà Thịnh, tôi là ông Bùi Đức Thịnh. Thế thì tôi khoa học đó làng tôi năm là có năm người. Thế thì đến năm 1945 thì trên mặt trận Việt Minh là có hòa hợp với quốc dân đảng, làm thành lập mặt trận Việt Minh để chống Pháp. Pháp là đối tượng chiến đấu của quân đảng thì phản đối, cho nên kết hợp mặt trận Việt Minh cùng làm. Cái khi hòa hợp thì chính phủ thì lúc đó thì là có một số là trong chính quyền nhân tài, thì là con đâu thì là ông Hồ Bân, thì cái Hồ Bân thì lúc đầu làm chủ tịch nhân thời của xã, thì ông cũng là quân đảng, nhưng mà cũng rất là không hay là nó với cố, nhưng tôi chưa cho là ám sát, nhưng mà đến năm 1946 thì ông lại chết. Thì lúc đó là tôi đồng ý chính chuyển sang lên cũng chuyển lên người ở Bình Chết làm chủ tịch. Thì lúc đó thì bàn về vấn đề chính pháp, thì lúc đó là có một số là làm vườn không là chống người về quyên tiền góp này vân vân. Thế thì là lên năm 1945 khi cướp chính quyền ấy, thì mà tất cả các xã hội lên cướp chính quyền đi, thì ông quất trưởng Đông Hà đến bây giờ đấy, trưởng Đông Hà cũng ra Đông Hải, ông cũng dương cờ lên và không có chống cự gì cả và giao lại cho cách mạng. Nhưng rất là ngạc nhiên hay là ông ấy bị án tử hình để thích đi. Cho nên cái đó là cái điều chăn trở mà chúng ta mới chưa vận dụng quan niệm là giết cả trẻ đồ hạ. Mà chúng ta thì gì thích. Vì thế cho nên là tôi cũng không được hài lòng lắm. Nhưng đến năm 46 thì thấy tình hình như thế thì là cũng vườn công là cứng để mà phá cầu rồi mà phá đường để ngăn chặn Pháp quay về. Nhưng cũng tôi có không hài lòng với vấn đề phá đình chùa để tránh cái nguy cư của Pháp. Vì là gia đình ông cụ khoa học được khỏe mạnh thì trước tiên mới tôi là mưu vật của cái thứ chưa gặp ở Thanh Hà. Vì thế cho nên là năm 1947 thì mới được trụ cập ở đây, coi như là chỉ nên huyện và họp bản là đến Pháp. Thì thầy tôi có nói là, bố tôi có nói là đi họp ở cái thôn thanh năng phúc giới, mà bây giờ nó là xã Thiên Lý, thì nó là giáp với Bát Tràng của Thiên An, giáp với lại Đại Đức Tam Kỳ, rồi các ngôi đồng thiện của cái huyện Kim Thành. Thì thế là nó là ngã ba ngã tư sông của cái sông Thái Bình đi xuống cổ cựu. Thế thì buổi chiều hôm đó học với nhau thì đến được tập trung nghỉ ngơi để sáng hôm sau mà học. Thì đến hôm đó xảy ra một cái chuyện thật là lạc nhiên. Thì là tự dưng với tôi được người địa phương chuyển ra mà mới ông một nơi để mà nghỉ. Để sáng hôm sau học, cái bên đi nghỉ ở nhà trọ thì là thấy có kiếm người đi đằng sau một nhà danh rất đất để bỏ lại mấy cái mắc quáo ra được đường. Cái cửa mắc quáo thì gần lên tôi nó cũng cần, cho nên là nó nặng cái cấp xuống thì nhìn rõ con người bác bao tải là con người đi sau. Như tôi nghĩ là hay là nó ăn trộm cái gì đó mà mình mang tiếng là những người bí dịch có tiếng to ở đây mà mới không học mà mới trộm cắp cái này thì rất là mang tiếng cho nên cụ hồ theo dõi. Thế cụ mà suy nghĩ ra thì mà lúc giờ mình đến đáy nên cụ ra thì cửa lúc đó nó không có cánh, nó đang mở nước cả gian đánh rỗng trên cụ nhắc nước chạy ra đồng nhà đấy. Thì cứ chưa vào thì lại thấy nhìn qua cái vườn thì lại thấy đi rẻ lên một cái ánh lửa lúc giờ biết bằng nước hồng, tức là bằng cái sóng tre rồi đổ dầu hỏa vào bên nguyên cái thì nhìn rõ là hai ba người đang vườn cái bao cải dọc xanh. Thầy tôi nói là dọc xanh nhưng vậy mà cũng không hiểu ra sao cả. Thì mình ngát nước đi thì mình thấy nó vào bắt mình được. Thì ra đằng vào nhà thì mà thấy nó chỉ thảo trong nó trốn rồi. Mà nó gọi tên tôi, tên đứa tôi nó trốn rồi. Thì đấy tôi vừa thì chứ tôi lại bắt mình. Thì thấy tôi trượt xuống cái dẫn cầu và lên ra ngoài bờ sông. Đây là lần lên như thế. Thì khi mà ra bờ sông thì lúc đó khi mà đưa không được chiếc an tức là tăng lên Bắc Trang thì lúc đó mới thấy rằng là đặt ở một cái bao tải sao cái con người ở dưới bao tải con chẳng chìm chẳng nổi. Thì đồng thời cứu cái sau vượt đỉnh đầu như một cụ cứ thế là đưa sang như thế nào. Thì đồng mệt thì thấy mình nằm ạch nhìn nhìn bờ sông nữa. Thế rồi là mệt rồi mà nằm ngủ là giờ cũng biết đi sáng ra thì thấy cái lực chạy đến cho nên là cái nước sống ấy sông này thủy triều lúc mới xuống thì sáng lên lúc xuống cho nên là nó giảm lên thì gần mình dậy thì lúc đó mới biết là có cano khác thì được thì đi ngược lên cầu đây kia. Thì là ông cũng đứng lên thì người ta cho là xuống kéo lên cano khỏi hàng. Thì là nói thì mình cũng lúc đó đi có bơi ra sông thì quần áo lại xẹt cho lên mặt trời cuồng. Cho nên mấy anh em người ta cho mình đi về lấy thuê. Khi về lấy thuê thì gặp lại người quen. Tức là một số những cái ông ngày xưa ta từng quen với bố tôi thôi. Thì tôi mới nói là tình hình như thế thì tôi bảo thôi thế thì có lẽ là Việt Minh nên biết. Thế nhưng mà cũng chưa tin. Nhưng mà tôi bây giờ đi nhàng hoàng thì cho nắm tin lạ cho em. Thì thấy ở địa phương nói là như thế là cuộc họp của huyện là bị đi giám việc của Pháp cho nó bảo lộ cho nên nó trình diệt.
Đỗ Văn Tuyển, dạ.
Thì là cũng rất tin tưởng.
Dạ. Thưa ông Đỗ Văn Tuyển, việc ông nói như vậy, một phần nào tôi theo dõi câu chuyện của ông tôi hiểu được, tức là những người theo Việt Nam Quốc dân Đảng đã bị Đảng Việt Minh mà lúc đó cầm đầu là Hồ Chí Minh cho đi mò tôm. Chứ mò tôm ở trong miền Nam được học là và Hồ Chí Minh dạy là mổ bụng nó ra và nhét hòn gạch hòn đá vào đó, bỏ trong bao tải cho nó đi mò tôm. Tôi muốn hỏi ông là ông nói một phần nào gia đình ông là gia đình gọi như là địa chủ đi
cường hào đi cả cường hào nó là người chính quyền tham gia chính quyền cũ thì gọi là cường hào. Thế cho nên là lại là có cái chân cứ bên đảng thì lúc đó là vẫn chưa biết được là cái thật của cái chính phủ Hồ Chí Minh này là chưa diệt đối tượng đảng, mà vẫn còn có cái nguyên tâm về tiếp tục hợp tác đối với lời chính quyền Minh Thần. Thế nhưng mà khi đó thì lúc đó là đặt bản lên vấn đề là tháp nó đã lại dương lên xuống, bây giờ đã xuống gọt rồi, thì là nó đang bản lên trí những cái người trí thức, tức là một số giáo viên với bên trung tháp, thì là thấy tôi rất là lo lắng cái vấn đề đó, thì là ông cụ Hồ quyết định là mình đi tập trung, mình nói như vậy bằng tổ chức là xin thôi. Từ
xin
đưa ta
đủ
đi
lãnh
nạn.
Cái câu chuyện
lãnh nạn là đạo đạo hầm bí mật, rồi là trả lại tài chính cho ủy ban Minh Thần. Cái câu chuyện bên kia xong thì là hôm đó là bên đêm năm 1949, thì là lúc đó là đón là bắt mua tôi đưa sang sông Thái Bình, là lần này xin đưa mình, và quả nhiên là họ trở lại và bảo là họ đem nhưng mà hôm nay thì làm sao mà nào có cán bộ ở ngoài Hương Nguyên đi về trên đời lạc chết, cho nên mà nó gọi là động động sông, cho nên là dâng về cái bình sửa liệt, cái làng sửa liệt cái đỗ rồi giờ đình cái pháo đến bên thì là cho về nhà một cây du kích, bố tôi gọi là lễ mật điên rồi rằng là những cái thằng du kích kia nó chỉ có ma tới thôi, nó không có súng đạn gì, trong về nó biết thì nó mệt, nó rét nó đói mệt thì nó ngủ trong cụ đêm trốn được trốn về nhà, trốn được cũng đã về nhà, đi về nhà người quen rồi bác bỏ lại, bây giờ mà về là nó chết rồi vì mà nó đã đi tìm rồi, nó cái đồn nó đang tìm rồi, trong cụ nó mới quá rồi mới tìm lại. Nhưng mà chuyện trái đưa sang bên là bạn bên cái câu chuyện bên mình đây thì cũng là các kinh hỏi thì là tâm chuyện trái mắt là thương con trái và giấy thế thì khi đi vào giấy lên đến đường vàng ấy thương cụ là lúc đó đi lợi và để không đi lên cánh đồng thì chuyện là cũng không may là gặp được cái thằng cây quýt ở cái làng quýt thanh làng vàng ấy cũng là tên là trái, thì tôi gọi là thằng trái. Cái thằng này thì người chưa tận duy thì mình lại đi làm thuê, thế nên mà cũng gọi là thằng thì cái kinh nghiệm nó đang ít tuổi, thế nên nó gọi là cái cụ đi đâu đi từ sớm đâu để bỏ từ đâu từ bỏ đang mẹ mày ông làm gì cũng bay mà cũng đâu được mang cái cả sân cái xét từ trước đây, thế nên gọi là đâu mới để là ông tự chạy.
Thưa ông Đỗ Văn Tuyển, thưa ông Đỗ Văn Tuyển, ông gia đình ông có bố ông và ông là những nhân chứng sống, là những nhân chứng sống về sự tàn ác, về động lực dã man của Việt Nam, không những tàn sát những người đi theo để chống Pháp mà còn tàn sát giết đi giết hết tất cả những người trong Việt Nam Quốc dân Đảng. Bố ông nghĩ và ông nghĩ là chết là do trời chứ không phải con người, không phải con người giết được. Đã hơn hai lần bố ông bị án tử hình.
Vâng, khi bố bị chết bố tôi có nói như thế, như thế là từ cái ngày mà bắt đầu là công khai giết từ năm 49 cái đợt này trở đi đó, thì như thế là bố tôi là như thế nào bố án tử hình vậy.
Bố án tử hình
nó thì vậy mà bây giờ là giết không được mà đúng là thật mà có người chết oan thay. Thế thì tôi chia sẻ tiếp để nhìn thấy một cái lòng dạ của cộng sản tiêu diệt của dân đảng đến mức độ nào. Thế đó là sự thật. Xin công cứ về với tôi, xin về với tôi là ở trong những cái tai nạn đó. Thì người ta đều nói là người muốn là người bị giết thì không chết. Rồi lần cuối cùng là cải cách dân đất. Mà lạc thì thay cho nên tôi tin lại rồi. Ở giờ giết mới chết thì còn người đi người không chết được. Thế thì tôi vẫn là tiện nhân để tôi sẽ kể lại tại sao mà có án tử hình mà lại sống. Những chuyện đó để cho chúng ta nhìn thấy và đó là sự thật. Cứ về làm tôi biết người từ 70 giờ lên thì có thể là được nghe và nhìn đến làm cái trên đất và những người dưới mà rất được nghe người ta truyền lại một cái đạo cùng sẵn sàng tự nhiên của cộng sản đối với là cứ dân lại.
Chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện, một chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện khác để vào những chi tiết về cuộc đời quốc dân đảng của bố ông, về bốn lần tử hình nhưng thoát chết của bố ông. Chúng ta sẽ có một cái cuộc nói chuyện chi tiết, nhưng mà bây giờ chúng ta nói tổng quát về gia đình của ông đi, đời cha đời con đi. Với chúng ta nói chuyện đời cha rồi, bây giờ nói chuyện sang đời con đi, đời của Đỗ Văn Tuyển đi. Đỗ Văn Tuyển bao nhiêu tuổi? Đỗ Văn Tuyển bao nhiêu tuổi khi Đỗ Văn Tuyển sáng lập Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc thưa ông? Ông bao nhiêu tuổi lúc đó?
Vâng. Vâng ạ, tôi lúc đó thì tôi là 20 ạ. Thì tôi nói chuyện như thế này. Tức là đấy, tôi xuất thân từ một gia đình như thế. Cho nên khi từ lên 23 tuổi tôi đã nhìn thấy những cái năng trái mà tôi chưa hiểu, chưa có lời giải đáp. Làm sao tôi được cùng tất cả cái mức độ như thế được? Thế thì đôi khi mà dần dần ấy, thì tôi là cũng là báo cáo hương là lại là người được hưởng trực tiếp của cải cách ruộng đất. Trực tiếp cải cách ruộng đất. Tức là đến tận nhà tôi là tịch thu lại bị bố mẹ con tôi, bố tôi bắt đi. Bố tôi đi từ là Lý Đại Sơ. Năm 1952, đến năm 54 thì là được về. Về bộ cứ năm 54 thì đến tháng 10, 55 rồi về thì là lại cứ bắt đi. Khi mà để cái chú hết cả gia đình nhà tôi là phải vào cái trường tôi bước một ngày sau thì được chuyển về một nhà nông dân đi chỗ khác, và toàn bộ gia tài thì chú hết. Lúc đó là nhà tôi cũng có 2-3 nhà gỗ, rồi có một cái sân mật to, mà về sau này thì hợp tác xã để chín người ta sử dụng cái nhà cái sân của nhà tôi đó. Thì vì thế cho nên là tôi thì lại chúng trong gia đình như thế, thì lúc đó là thân lương với đẳng cấp xã hội là con chủ lại là cửa nào tôi mới đi họ. Nếu như ra là tôi không hiểu tại sao cả, nhưng để bạn cùng học với mình. Mà tôi nên hỏi mình sợ mình bây giờ lo dị nghị. Ví dụ thế, nên làm cho mình rất là khó chịu. Rồi dần dần thầy giáo cũng thế, cũng là giúp đỡ mình là người mà rất là dễ dàng. Và mình có vẻ là ngại lần. Cho nên là tôi rất là khó chịu. Mà ngay như là ủng hộ đến mình, đầu tiên như là cái gì, nó cũng không cần làm. Thì nó họp cho cái buổi mình ra, bên khi lên cấp 2, năm 1958-61, cho nên là tôi đã tưởng công của trường cấp 2 huyện Thanh Hà. Thì chính thầy Hào Hồi, tôi là người Nghệ An làm hiệu trưởng của tôi đó. Mà tôi nói đây là nếu như thầy Hào Hồi còn sống thì đã biết là tôi vào cao hơn là đối với tôi. Thế thì như vậy là cũng làm cái buổi, vì là cũng không bỏ học. Cái đó mình học, thì tôi cũng là đi về khi mới bị tương lạc thì chúng nó nói mình không ra chỉ cả. Vì cái bố tôi đi tù, lại cả cái bố án trung thân. Hiện là bố tôi đang tù ở Yên Bái, Trần Ngọc, rồi đi chuyển về đến Yên Thọ, Yên Hòa ở Phú Thọ. Thì lúc đó thì tôi hãy đi học, bố tôi đi tù. Cho nên là tự nhiên là tôi nhìn thấy lại tất cả những cái công việc từ khi bé mà cho đến khi tôi đã trưởng thành. Đến năm 1961 tôi sang cấp 3 Phú Cải, học trường cấp 3 Tiên Thành. Mà vì cái ngày đó là Hải Dương mà những người của trường cấp 3 Thanh Hà, Kim Thành, Kim Liên và Đông Triều, bốn huyện nó có một trường cấp 3 thì tôi sáng tạo. Thì tôi cứ cứ lại chia tay của bố tôi đi, mà thì bố tôi có tôi khóc nữa rồi mà đi thì bố tôi đã phải chia rời đi vào học thì mới biết tại sao được. Tôi cần nếu rồi không học thì không biết nào được, mà phải đi về mà học rồi mới hết. Thế thì bây giờ thì tôi ham hở thì đấy khác chi thế thì lúc đó thì gia đình tôi cũng mấy mẹ tôi thôi, cũng như tôi là hai mẹ con thôi, còn chị gái như lấy chồng nữa là ông chị và tôi là bà vợ, bà thứ ba thì chết trong cái chiến tranh Pháp, bà thứ hai thì bà cụ này rất con rồi về nhà cậu ở không ở lại, cho nên là mẹ con tôi chịu cái thống khổ của cái về chủ đấy, nói phát như nhau đi học. Thế thì lúc đó là những cái lúc mà năm 1958 mà hợp tác xã nông nghiệp nó là đấy là những cái mùi ở đầu tiên để tôi đứng ra tổ chức. Thế nên mình xin hợp tác xã nông nghiệp nó không phải đâu. Tôi bảo tôi cho vị trí vào đây. Thì nó là trí là gia đình anh Đỗ Văn Tuyển sẽ là gia đình sau cùng của cái xã Tiến An và xã nông nghiệp. Thế nên lúc đó thì tôi bảo nếu như là mà không làm thì thầy giáo đều học. Tôi đi là phải xin vị trí của người bạn chứng nhận như thế. Thế nên tôi là không đi để học. Nhưng mà cấp 3 thì mình nhìn thấy lúc mà vào tăng xã thì tôi không biết là người nông dân chạy từ của tôi khổ. Chia nhau với hai chút trẻ con, người sức người lớn và người mẹ về cánh rừng người con. Lao động lên từ mức mà thấy mấy lạng thóc tiên một câu như dần dần cái lưới ba lạng mà lúc đó thương biệt đâu vậy để người nông dân là không có cả cái chứng đâu mà con làm cái gì không ăn gì tự nhiên không như thế nào cả nếu mà anh mà có con gà ấy làm thịt anh cũng bán đi cho làm thì nó là gia đình anh chính có anh có thể giữ giúp được như cái phi pháp như là vàng bạc hoặc là thóc lúa ăn trộm thì thế bên mình mà lúc đó sinh ra một cái chuyện ăn vùng lẫn lộn rồi những người đàn bà đi làm nên là phải bốc cả những hạt thóc nắm thóc cho một thứ để mang người tù hòa sinh ra con người sinh ra trộm cắp đi lên đất đạo một dấu như một hai nắm để về đất tư dụng của mình thì nhìn thấy những cái chuyện một ngày đi xuống thì tự nhiên chứng lại cái cuộc chiến tranh với Pháp giết bao nhiêu lần rồi thì tôi cứ kiểm tra lần xem tôi cam đoan từ năm 1954 về trước năm 1947 làng nào cũng có người bị Việt Minh ám sát tức là như bây giờ thì nó gọi là khủng bố trong đêm đó lăng đường ra mà giết người sùng hoặc là chôn gì ở chỗ nào đó không có đơn đảng nào là không có một đến ba người lấy như làng tôi bỏ bé với ba người đó là ông Khánh Kim ông Toàn Thể rồi là ông Lê Văn Chuồng đi một làng từ năm 53 năm 1947 đến năm 1954 là đã ba người bị ám sát chưa kể cái chết tù như người tôi nói như thế thì như vậy này tôi nói là một cuộc thành công của cộng sản mà một máu của người dân vô tội tức là vô tội thì không có bản án nhưng chúng tôi bị bắt ra tòa thì tôi cho đó là yên tâm lý do của việc thanh phong cho mọi người biết tội của tôi là thế nào nhưng những người tôi thì chết âm thầm bên tiếng như tôi vừa nói thì như vậy là tôi thấy nó tàn ác quá nhưng mà nó dã man đến như thế mà đến bây giờ người dân lại đi xuống cổ không cả những cái giai đoạn cái chiến pháp mà không cùng tôi thì không phải gia đình tôi giàu có mà tôi không giỏi đâu tôi còn nhìn đến người ăn người làm cho gia đình tôi làm tôi không biết lỗi được như thế là vì một công ty cũng được ba đứa khóc bao giờ cho vợ con đi tết mẹ chứ còn phải đứng mỗi người một điện thoại được rồi mấy quần áo anh chứ mà rồi này đến bây giờ lại thảm hại đến mức độ thì nhiều nhân dân được vài xào ruộng chia của chúng tôi xong thì đến năm 1958 lại bắt đầu vào bữa cơm phong phú và tài sản tay trắng tất cả những cái nhà cửa như của nhà chúng tôi chia cho anh nhà tôi là chia thứ ba người thứ bốn rõ là bao nhiêu
thưa ông Đỗ Văn Tuyển. Dạ thưa ông Đỗ Văn Tuyển. Tôi chỉ xin tổng kết một cái phần nào tôi nghe được qua câu chuyện mấy chục phút từ lúc ông đến với chương trình từ cánh đồng mây tới bây giờ. Cái điều ông nói ấy, chắc chắn là nó là sự thật rồi, nhưng mà tôi xin xác nhận lại, tức là cái sự ác độc của Đảng Cộng sản nó bắt đầu ngay từ hồi Đảng Việt Minh. Mà ông là người nhân chứng sống bây giờ để nói lại tất cả những cái điều này. Tôi muốn hỏi ông là khi ông ra ông sáng lập cái Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc ấy, thì cái năm đó là năm nào, bố ông có bằng lòng cho ông làm chuyện này hay không, và ông có bao nhiêu đồng chí và ông đi bị tù bao nhiêu năm thưa ông Đỗ Văn Tuyển?
Dạ bắt ông là tôi tổ chức thì bố tôi hai cái trong nhà tù trung đường lên thành lập năm 1962 thì đến năm 1964 thì như là tay cộng sản vụ án tôi là có 10 người thì 6 người thì vụ án, 2 người thì cảnh cáo và quản lý địa phương, còn 2 người thì giáo dục. Thế là vụ án tôi là chỉ vào ngày 30 tháng 5 năm 1965 tại Cao Phú Thái. Tôi trong những giai đoạn mà dự án tôi bố tôi lúc bây giờ thì tôi đi bắt thì bố tôi là năm 1964 sau 2 năm 64 thì bố tôi là được về, tôi lại đi trở về thì đến tháng 5 năm 64 tôi là mùng 10 tháng 5 năm 64 thì tôi bị bắt. Đấy, thì trong những giai đoạn nhớ cho mình cũng không kịp bố con không kịp biết cả mà công việc bí mật này thì khi tôi làm thì cũng không có tôi bố tôi biết. Cho nên là biết đi thì về thì bố con nó có thể hạ đi làm được, còn từ khi đó thì không có thời gian. Và tôi ở Long Thái chứ không ở nhà. Thì nhà tôi đến tiền là 30 đồng. Thế cho nên là để nhận thành lập này thì bố tôi không biết. Tôi thành lập từ năm 62 nữa mà. Đấy, báo cáo tôi như thế, cho nên là cái công việc này là bố tôi không hề biết gì cái việc mà tôi tổ chức cả. Thì là lý là từ trước. Nghĩa là từ trước là vì chúng tôi muốn là quay lại phục hồi đất nước Việt Nam như cũ. Tức là lúc đó là lúc là mới lớn bây giờ tìm đồ hàng nhập về chính trị về xã hội, cho nên là chỉ quan niệm là giành giật lại cho nhân dân được như cũ. Thế cho nên là mới mà trước quân bản anh thì chúng tôi mới đi liên minh, tức là mong mỏi cho kết hợp với tất cả những tổ chức khác của trong nước để đánh đổ nước Việt mang lại tổ quốc như trước. Đấy là cái của cái giai đoạn chúng tôi thành lập.
Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc của ông đã hoạt động được những gì, đã làm được những gì trước khi bị bắt và trước khi cả 10 người bị ra tòa?
Rồi, chúng tổ chức của chúng tôi thì chưa làm được gì cả. Chúng tôi đang còn đang giai đoạn bí mật để kết nạp tất cả những thành viên và có một số những cái văn thư, tức là nó thuộc về thư, về văn, về xác nhận để bạch kết lộ ra. Thì mà lúc đó là hoạt động như thế thì chưa có một cái vũ khí gì trong tay cả. Thì đối tượng là đã bị phát hiện bắt.
Ông bị đi tù bao nhiêu năm thưa ông Đỗ Văn Tuyển?
Tôi tù là 10 năm 2 tháng, còn án thì 15 năm. Thì do ông Nguyễn Văn Sự để tính án, ông tôi có huyện đi cảnh và chủ tôi Mai Lạc Vũ Thái thì 15 năm tù và 5 năm tối tù nhân dân. Tôi tù là 10 năm 2 tháng thì vậy.
Cuộc đời của ông, nếu theo dõi câu chuyện, tôi được biết ông gần đây thôi. Tôi xin phép được chia làm hai phần của cuộc đời. Nói cho nó gần đây đi. Những cái câu chuyện trước năm 1975 đó là thuộc về cuộc đời ông ở phía miền Bắc. Sau năm 1975, người ta bảo anh em bốn bể một nhà, thống nhất đất nước hai miền. Hai miền. Ông có cái nhận xét gì về 75 trước cuộc đời của ông miền Bắc? Và sau này tôi không biết ông đã được vào trong miền Nam để nhìn thấy ánh sáng miền Nam hay chưa? Nhưng mà khi giải phóng
tôi không được may mắn ấy. Vì năm 1955, thì năm 1954 thì tôi được về. Tôi đã có người muốn là để đưa đi thì chính là tôi đi bố tôi lẽ ra mà sinh hoạt thì cũng là được may mắn luôn. Thế nhưng mà khi bố tôi đi từ về năm ấy thì nó quản thúc mạnh lắm ấy ạ. Ăn sáng nặng vợ con tốn rồi về ra đi ngủ. Thế nên không thể đi được. Dẫu đi được một nhân dân thì được. Thì tôi phải chết được nhưng mà lại giữ cả tôi nữa. Cho nên là cuối cùng lần trần tôi không đi được. Thành trở lại. Còn đây mới là một cái con bố tuy rằng là không ở Việt Nam. Thế nhưng mà lúc đó thì loa đài và thông tin cũng có, nhưng mà qua những cái dịp ở miền Bắc họ sống sót trở về thì tôi đang nhìn thấy rõ nhân dân và chính quyền Việt Nam chúng ta như thế nào rồi. Thì rất tiếc là đúng là một trời dịch, nhưng mà tôi chỉ được nhìn thấy người ta về là mang từ cái khung xe đạp, rồi mang con bút bê, rồi mang những cái đài những cái radio của Hi Tây Chi, rồi người ta kể là người này người kia người tất cả những người bộ đội họ thấy khó khăn như vậy thì lúc đó biết là mình miền Nam là như thế nào. Vì người ta nói là xe đạp xe máy như vậy là chân để chúng ta cái người chúng tôi mua gói cho cái mặt cái đấy đây là người dân làm cái xe đạp mà đi rồi kinh phí cho mình. Nay thì từ như vậy qua tất cả những đường biên đó và họ có được thừa nhận là Việt Nam là kinh tế phức tạp, nhưng mà ví dụ người ta là giải thấy nó vì là nó mà người ta tuyên truyền là vì rằng là đây là ăn bê thừa khía cạnh của Mỹ của tư bản như thế, thành thử ra là tất cả những bộ đội và những người dân người ta vẫn là chỉ hào hứng chỗ này không tiếc cả về được với gia đình. Cái đấy là cái mà người ta thích nhất thôi. Chứ tôi còn chả quan tâm gì đến cái đối pháp miền Bắc và chả quan tâm gì đến cái vấn đề của người dân cả. còn tôi thì là có những cái suy nghĩ khác. Thì từ đó là chả phải nói thì những cái tức là họ đã khơi dậy lên cho mình thấy được kinh tế của quốc gia Việt Nam.
Ông không được tiếp cận với những điều mới sau năm 1975. Nhưng chắc chắn ông biết ấy, thời của ông với thời của tôi, ông lớn tuổi hơn tôi, ông biết ấy. Gia đình tôi may mắn hơn ông, gia đình ông, vì ông vừa mới nói bố ông phải như thế nào. Ông đã không di cư vào trong Nam được. Chỉ có trong mấy tháng sau ngày Hiệp định Ba Lê hay là Hiệp định Geneva, Hiệp định Geneva, sau ngày 20 tháng 7 đến tháng 11 thôi, đã có 1 triệu người, đã có hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào trong miền Nam, tìm ánh sáng miền Nam mà. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 1977, đã có gần 7 triệu người, 7 triệu người miền Bắc di cư vào trong miền Nam để nhìn thấy ánh sáng miền Nam mà. Tất cả những điều tôi đang nói, tôi đang nói với ông ấy, tôi với ông là người Việt Nam không cần phải tuyên truyền đâu.
Vâng, đúng rồi. Cái thời gian thông tin mới được báo cáo với ông là tôi cũng được biết, vì đi từ nước tôi về, thì đã cũng có những ông là đã đi được. Cái vụ ông Trần Vân Lưu là Hải Phòng, là ông ấy là vượt biển đi vào đó đó, ông Trần Vân Lưu, là ông cũng từ với tôi đó. Thế rồi là còn những ông như là Vương Duy Thiện này là Trần Quốc Định trong cái này cũng là ông chú tôi cả thì là thông qua ở khu vực cả đấy, thì thông qua những thông tin trao đổi, thế rồi là lúc đó là chúng tôi đã có điều kiện như để tin radio của Pháp, cho nên là của Facebook, cho nên cũng mở đài Pháp rồi mà đài ngay như bây giờ tôi vẫn cứ theo dõi đó là chúng muốn về mà góp vốn của Pháp đấy, vì thế mới nắm được đồng đi lên cái dòng người miền ở chỗ này nó hẻo lánh lắm, mà miền thông tin không có, nên rồi là một ngày được già, nên rồi là nói chung là bao nhiêu ngày khó khăn chèn ép, cho nên là cũng thiếu thốn, đói thì không đói nhưng mà khổ lắm. Ban ngày thì làm một buổi tối thì làm chạy lưới cái con bò để kiếm sống, bây giờ thì thấy là tuổi đã già rồi thì tôi dừng lại thôi, chứ còn thì cũng nói chung là bị bẻ rất là nhiều. Không được thuận lợi như những người dân khác, vì tôi xuất thân trong thế rồi tôi lại đi từ về, cho nên là cũng gặp rất là khó khăn trong cái đời sinh hoạt làm ăn. Thế nhưng cũng là rất là may mắn là từ năm 1990 ở đây thì là nó lại có những cái phần để mình dạy, tức là tôi con hát thì soi mói thì tự nhiên mới cảm thông về đến đó là phục. Cho nên là thông cảm, rồi mà có bạn bè cũng gặp nhau như là dạy chích sách tướng người ta như vậy, hoặc là thì là anh em gặp nhau như khi tự trường.
Thưa ông Đỗ Văn Tuyển,
không thấy quan tâm gì như thế nữa.
Dạ, thưa ông Đỗ Văn Tuyển, phần nào chúng ta nói chuyện được cuộc đời của ông cũng như của bố ông rồi. Chúng ta bắt đầu chương trình bằng sự khốn nạn của tên Tổng trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Và bây giờ chúng ta cũng đã gần vào hết giờ, chúng ta nói đến chuyện ông trả lời ngắn, chúng ta không còn nhiều giờ đâu, mà tôi chắc chắn là tôi xin phép để dùng cái chữ của ông là ngày xưa bố mẹ ông đánh Pháp với ba mục tiêu dân độc lập, dân quyền tự do, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Bây giờ ông, tôi nghĩ là trong lòng ông cũng đang muốn đánh Đảng Cộng sản để có được cái ba mục tiêu đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ông ở trong nước bây giờ ông nghe, bây giờ ở trong nước ông nghe, bây giờ ở trong nước ông nghe đó, tàu nó ở hết mọi nơi rồi. Ông có sợ mất nước không? Ông có sợ mất nước Việt Nam với tàu không?
Tôi vẫn cứ hy vọng để là người dân Việt Nam không để đi cho tàu ở và dù cộng sản là nó cũng phải không thể thống nhất với nhau để bán nước một cái trắng trợn như vậy, nếu có mình sợ lịch sử. Cho nên là tôi của tàu miền Bắc không thể thống nhất với nhau thì cũng không thể nào mà là xâm lược Việt Nam ta được. Bởi vì chúng ta là được quá cái nước thiên nhiên, con cháu của chúng ta nó cũng không còn coi cộng sản đâu, không còn coi cái chính quyền cộng sản đâu, gì đó đâu. chúng nó là coi thường lắm. Thế thì bây giờ thân nhân đến thì cái tinh thần dân tộc quật khởi với nước nhà để giữ sự ủng hộ của nước ngoài, bây giờ là sự can thiệp của dư luận, thì tôi tin rằng nó thì là trước mắt tôi chỉ cần không thể nào mà có thể này là xâm chiếm Việt Nam ta được. Tôi thì vẫn công nhận như thế, nhưng mà không biết là nó biến được nào, nhưng mà chắc chắn như thế.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất được vui được nói chuyện với người sáng lập Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc, thưa ông. Chúng tôi trọng quý ông lắm. Tôi dành lại cho ông một hai phút nữa. Ông có điều gì ông muốn nói với tất cả những người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước về tinh thần yêu nước Việt Nam của ông bao nhiêu năm? Ông nói đi trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa ông.
Vâng. Báo cáo với tất cả các quý vị Việt Nam, nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng như là hải ngoại. Nói chung là không phải một mình tôi mà tất cả các vị cũng có lòng thiết tha yêu nước, thì đó là cái bản chất của người Việt Nam và cái nhân tính của người Việt Nam là lúc nào cũng như thế. Thế thì như vậy là chúng tôi mà có là phản đối chính quyền khi nó chưa nổi liễu, thành ra mà bị thất bại, bây giờ là bị đánh cây từ nhiều năm. Nhưng tôi rất hy vọng nước trẻ và tất cả chúng ta, kể cả tôi, trước khi chi tiết chúng ta đều phải tập trung vào để đòi nhà cầm quyền này trả lại tự do chính quyền cho năm người kích thước của người công dân Việt Nam, của con lạc cho học, và để tập trung là đánh đường này sẽ không thể để nên là nó đưa họ nằm lại trên trái của cầm đen như cái bên ta. Thì tôi tin chắc chắn rằng là chính quyền cộng sản sẽ đổ, vì một ngày mà thể hiện sự ăn nước cho tàu, lệ thuộc cho tàu, lệ thuộc một cái quá to rồi thì không thể người dưới được ai nữa. Và với tinh thần quật cường của dân tộc, tôi tin chắc một cái rất là rõ ràng rằng chính quyền cộng sản sẽ đổ và tàu sẽ không thể xâm nhập đến với chúng ta được. Đấy là những cái lời cuối cùng, và tôi rất mong là chúng ta đoàn kết, rất đoàn kết và khuyến khích nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau để lấy một cái sức mạnh của phụ đồng của dân tộc chính là lại sinh, vì chúng ta từ trước đến nay chưa thể tự lương thực một cái mình lại. Đây là ý kiến của tôi. Bây giờ cũng là một lần nữa là tôi cũng xin cảm ơn đài, tuy được nói hết, chưa thể nói hết được thế nào là cải cách ruộng đất, thế nào là những ngày ăn khách tiêu diệt của cái đảng, thế nào là những cái đối với dân tù khó khăn của chúng tôi. Thì xin các cụ, các quý vị trả lời là tất cả những người bạn những năm từ với chúng tôi và những người thực tế còn sống, những lý tế vận lực tư giả thì sẽ biết thêm.
Thưa ông Đỗ Văn Tuyển, chúng ta sẽ có một chương trình khác. Chúng ta sẽ có một chương trình khác để cho ông nói về sự độc ác của Việt Minh đối với Quốc dân đảng cũng như gia đình ông. Như những điều ông tâm tình và mới tâm tình đây này. Tương lai Việt Nam sẽ có cách để đến. Tương lai Việt Nam sẽ có cách để đến cho dù Đảng Cộng sản nó có muốn hay không, vì những sai lầm về chủ nghĩa đưa đến chính sách khinh miệt toàn dân, vì khủng hoảng kinh tế gây ra bởi một tập đoàn bất tài tham nhũng, và vì khát vọng dân chủ của toàn dân. Dân nghèo đói nơi ông nói, dân nghèo đói sẽ vùng lên với ý chí không còn gì để mất. Tầng lớp cầm quyền chia rẽ sâu xé nhau nên không còn toàn tâm toàn ý thống nhất cùng nhau diệt dân. Lại thêm không còn sự hà hơi tiếp sức của tàu bên ngoài. Nhiều ông nói chắc chắn chế độ này nung lay đến độ chỉ cần một lực lượng nào đó biết chớp thời cơ lãnh đạo dân chúng ấy nhẹ một cái là tự nhiên nó sẽ sụp như ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ông và tôi chờ mãi, ông và tôi mong mãi nhân dân ấm no nước thái bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Tuyển, người sáng lập ra Đảng Liên Minh Phục Quốc, đã thức rất khuya tại xứ Hải Dương bao nhiêu năm từ ngày sinh ra cho tới bây giờ để nhìn thấy sự thật của Đảng Cộng sản và nói về sự thật này. Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ có một chương trình khác để cho ông tâm tình về những điều ông muốn nói. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn những vị đã giúp cho cây mùa xuân dầu rằng đến trễ ông bà Võ Sư Nguyễn Tiến Hóa, ông bà Nguyễn Kinh Luân, ông bà Phong Hạnh, ông bà Thanh Ngô và ông bà Vũ Kim Liên. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn lòng tốt của quý vị đối với những anh em phong trào dân chủ ở trong nước. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nhã Quyên, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Đài Radio 1600 đã phát thanh chương trình này đi trực tiếp đi toàn cầu, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ông Đỗ Văn Tuyển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà dân chủ Đỗ Văn Tuyển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim, mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 X Pioneer Parkway, Suite 180 Arlington, 76010, điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Về dừng lại mùa.